hai câu hỏi này cũng là một thôi. Một em thì hỏi thế giới cực lạc như thế nào, một vị thì hỏi các vị tu tập giỏi khi mà ra đi á thì đi về đâu. Thứ nhất thì cô cũng nói cho rõ là ở trong Phật giáo đó không có nói linh hồn, không có cái từ linh hồn. Cái từ linh hồn dùng trong các tôn giáo khác nó có cái nghĩa là một cái gì trường cửu, nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật nói là vô ngã. Mà Đức Phật nói rằng khi mà mình ra đi thì cái thân của mình là nó bị hủy hoại, còn cái tâm của mình thì tách rời ra khỏi cái thân. Mà như mình là người bình thường thì cái tâm đó là cái thức, tức là cái biết rõ ràng, có phân biệt so sánh. Cái thức đó hay gọi là cái thần thức hay là cái tâm thức đó, nó sẽ tách rời khỏi cái thân, nó ra đi. Và nó đi theo cái nghiệp lực của chính nó. Khi gặp đủ nhân duyên về vật chất thì trở thành một con người mới. Đó là trong kinh Đức Phật nói như vậy. Là cái thức chứ không phải cái linh hồn. Cái thức của mình biết rõ ràng mình đã suy nghĩ, nói năng hành động như thế nào, nó ghi nhớ, nó biết rõ ràng. Và bây giờ khi gặp đầy đủ nhân duyên thuận với cha mẹ nào đó, cái hoàn cảnh nào đó, đất nước nào đó, thì cái thức nó đi vào đó để nó tái sinh thành một con người mới, hình dáng khác, tên họ khác, dòng họ khác, cha mẹ khác, nhưng mà ở trong cái tâm nó là cái kết quả của cái tâm thức cũ. Cái tâm thức mới là cái quả trực tiếp của cái tâm thức cũ của người chết đó. Đó là cái dây tương quan nghiệp báo, tương quan nhân quả là chỗ đó. Thì cái người mới và người cũ đó, nó không phải là một người hoàn toàn, mà nó cũng không phải là hai người khác nhau hoàn toàn. Không phải một mà cũng không phải hai. Cái đó là cái chân lý ở trong Đạo Phật là như vậy. Cho nên giữa cái đời trước và cái đời sau nó không phải là một người hoàn toàn. Chứ nếu một người hoàn toàn thì cái đó là trong cái thuyết gọi là linh hồn trường cửu đó, nó rơi vô cái cực đoan làm cái thuyết gọi là có hiện hữu thường hằng đó. Còn nếu mình nói người đời trước và người đời sau hoàn toàn khác nhau thì là rơi vô cái cực đoan thứ hai, là cái thuyết rơi vô đoạn diệt, nghĩa là không có tái sinh. Mà cái thấy của Đức Phật là trung đạo, tức là người đời trước và người đời sau hoàn toàn không khác nhau, hoàn toàn không giống nhau. Nó chỉ liên hệ là người đời sau là quả của cái nhân của người đời trước. Đó là quy luật tương quan nhân quả nghiệp báo. Đó, cô trả lời con. Con giờ một cái đề nghị là xin cô giảng về cực lạc, Tây phương cực lạc. Trước nhất, theo cái nguồn gốc á, thì các vị tổ sáng lập ra, thì đó, khi nói tới cực lạc, Tây phương cực lạc á, là một cái quốc độ, một cái nơi chốn, giống như là cái thuyết đó chỉ là cái phương tiện thôi để thuyết phục những người bình dân, tức là cần phải bày ra một cái phương tiện là có một cái nơi chốn đó hoàn toàn vui. Cực cực là rất đó, cực lạc là rất là vui, ở hướng Tây gọi là Tây phương cực lạc. Có một cái xứ đó, một cái nơi chốn đó, hoàn toàn vui, không có khổ. Ở nơi đó là có Phật, có Bồ Tát thôi, không có những cảnh khổ ở trong đời. để mà dẫn dụ những người bình dân để họ làm lành lấn dữ, để sau này họ đi về cái chỗ đó. Đó là bước đầu tiên khởi thủy, nó là như vậy. Rồi bây giờ cũng cô trình bày thêm tại sao mà cô nói đó chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là chân lý cuối cùng. Thì bây giờ mình biết hướng đông tây nam bắc, đó là quy ước của mình đặt ra để mình sống trong cái thế giới nhỏ hẹp, trong cái hành tinh này mà thôi, thì mới bày ra đông tây nam bắc, là mình tùy theo mặt trời, cái hướng nào mặt trời mọc thì mình tạm đặt cho cái hướng đó là hướng đông, rồi khi mặt trời nó lặn thì mình tạm nói đó là hướng tây, rồi mình tạm đặt ra hai cái hướng khác là nam và bắc. Bắc thì ở phía trên, nam thì ở phía dưới, đông thì phía bên tay mặt, tây thì phía bên tay trái. Đó là mình hoàn toàn mình đặt ra thôi, chứ nó không phải là một cái sự thật khách quan của vũ trụ. Đối với cái trái đất của mình thì có hướng đông tây nam bắc. Mình đi ra khỏi quỹ đạo của trái đất rồi, mình đi vào không gian vô biên rồi, thì chỗ nào để mà mình nói đó là hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc. Cho nên hoàn toàn những cái hướng đó là con người đặt ra thôi à, nó không có một cái giá trị gì hết đối với vũ trụ. Đó là một cái lý do để mình hiểu khi nói tới cái chữ Tây Phương á, là quy ước giả định lập ra thôi. Rồi thêm một cái vấn đề nữa mà cô nói là giả định thôi, đó là hai cái chữ cực lạc. Rất là vui. Mà khi nói tới vui thì nó đối lập với khổ. Như vậy là có cực khổ mới có cực lạc, thì nó nằm trong cái thế giới nhị nguyên. Mình đọc trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy, chỉ cần mình đọc bốn cái tầng thiền của Đức Phật, mình cũng thấy rồi. Hỷ lạc ở trong tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ nhì cũng phải bỏ đi, lên tới tầng thiền thứ ba thì còn lạc thôi, mà lên tới tầng thiền thứ tư thì không còn lạc hay khổ hay là hỷ hay ưu gì hết á, thì lúc đó cái tâm của mình nó mới hoàn toàn khách quan, nó mới trong sạch, nó mới thanh thản. Thành thử ra chỉ hai chữ cực lạc mình cũng biết cái đó thuộc về tục đế, là nói ra để mà thuyết phục người đời cái tâm có còn dính mắc. Muốn tránh khổ thì muốn có lạc, vì cuộc đời là cái biển khổ quá rồi, cho nên bây giờ còn ham cực lạc. Thì mình chỉ nghe hai cái từ đó mình cũng thấy là còn cái lòng dính mắc, ham thích cái chỗ nào mà rất là vui. Thì trước nhất đó là cô cũng muốn trình bày cái thấy của cô là mấy cái chữ cực lạc Tây Phương là chư tổ tạm bày ra để dẫn dắt những người cái tâm còn chất phát thật thà ở trong bước đầu, phải tránh những cái việc dữ, những việc xấu ác, phải làm những việc thiện lành để có cái đời sống nó hạnh phúc, nó cao quý hơn. Bây giờ cô giảng tiếp tới kinh. Thiệt ra cái kinh A Di Đà nó là chân đế chứ nó không phải tục đế. Cô hiểu vậy đó. lấy cái nhìn của thiền mà nhìn về kinh A-di-đà, thì kinh đó các vị tổ sáng đạo mới sáng tác ra. Nó là chân đế. Khi mà diễn tả cái cảnh giới ở trong kinh A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, hay là cây cảnh, chim chóc đều nói pháp, kỳ đó là diễn bài cái cảnh giới của chân tâm. Chân tâm của mỗi người. Chắc quý vị cũng có nghe cái câu là vô tự chân kinh, phải không? Cái kinh thật là không có chữ vô tự là chân kinh. Hoặc là quý vị cũng nghe những cái thành ngữ ở trong thiền nè, vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Đó là những cái thành ngữ nổi tiếng ở trong thiền á. Vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Đây nè, ví dụ như cái bình bông này, nó là thuộc về cái loài vô tình. Nó đâu có tình cảm, phải không? Cái bình bông nó đâu có tình cảm, nó đâu có vui, buồn, khổ hay là hạnh phúc gì đâu. Nó là loài vô tình, mà nó hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà khi mình tu tập, mình hiểu cái quy luật vô thường rồi, mình nhìn cái bình bông, mình nhận ra cái đặc tính vô thường của bình bông không? Đó, phải không? Mình nhìn cái mình nhận ra liền vô thường. Thì chư tổ thiền tâm mới nói nó là cái loài vô tình mà nó vẫn thuyết pháp cho mình được. Ví dụ như cái căn cơ của mình đó, là mình mới học quy luật vô thường, mình nhìn cái mình biết vô thường. Hôm qua cái bình bông khác, cái bình bông đã héo rồi, hôm nay cái bình bông khác, cái bình bông này tươi, bây giờ vài ba ngày nữa thì nó cũng héo. Mình nhìn mình nhận ra quy luật vô thường, rồi mình nhận ra, thí dụ như cái chuông này, tuy là hôm qua mình thấy nó cũng vậy, bữa nay cũng vậy, năm sau cũng vậy, nhưng mà mình hiểu nó có thay đổi, nó có mòn đi, nó có cũ đi. Đó là mình hiểu bằng trí tuệ. Thành ra nó cũng là loài vô tri, vô giác, vô tình. Nhưng mình cũng nhận ra được cái pháp vô thường từ nó. Thì chư vị thiền sư mới nói vô tình thuyết pháp. Phải không? Mình nhìn con chim bay, mình có biết nó vô thường không? Nó cũng có già, nó cũng có chết. Thì con chim nó chỉ là chíp 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 thôi, nhưng mà mình hiểu quy luật vô thường. Cho nên ở trong kinh A Di Đà nói là chim chóc nó cũng thuyết pháp. Đó là vậy đó. Loài vô tri giác nó cũng thuyết pháp. Ở trên đó nè, cây bông thì bằng ngọc, ngà cái cột thì bằng vàng, nhưng mà ngọc ngà nó có thay đổi không? Nó cũng thay đổi. Vàng bạc nó cũng thay đổi. Tất cả cái gì nó cũng thuyết pháp hết. Đó, thì cõi cực lạc Tây Phương á, không những là Đức Phật thuyết pháp, Bồ Tát thuyết pháp, mà giờ cỏ cây hoa lá, chim chóc gì nó cũng thuyết pháp cho mình. Mà nếu như mình căn cơ mình chỉ hiểu vô thường thì mình nghe bài pháp vô thường, bây giờ mình khá hơn một chút, mình biết nó do nhân duyên hợp lại rồi nó sẽ tan rã, bản thể nó là trống không. Thì đó, mình hiểu tới cái bản thể cuối cùng của tất cả vạn vật đều trống không, thì nó cũng là thuyết pháp cho mình. Nhưng mà nó thuyết pháp tùy căn cơ của mỗi người. Căn cơ mình hiểu tới đâu thì mình dường như là mình nghe pháp từ vạn vật vậy. Đó, vậy đó. Thành ra cái kinh A-di-đà diễn tả những cái cảnh giới đó là cảnh giới tâm của mình thôi. Cái trí tuệ mình hiểu tới đâu thì mình nhận ra cái thế gian bên ngoài nó đang biểu lộ ra cái chân lý của trời đất. Mình nhận ra được thì mình nói rằng mình học là mình nghe pháp âm của chư Phật vang rền khắp mười phương. Tức là mình nhìn ở đâu mình cũng nhận ra vô thường. Nhìn ở đâu mình cũng nhận ra nó là pháp do dương sinh. Mà hãy do dương sinh thì sao? Thì nó sẽ hoại diệt. Có sinh thì có diệt. Bản thể nó không có cái gì trường cửu. Nó là trống không. Trống không là cái gì? Là cái tên. Cái đó nó trống không. Thí dụ như mình nói đây là cái bình hoa, bằng con mắt mình nhìn thấy nó có thiệt thì đó là cái đang là. Mình thấy nó có thiệt trước giác quan, nhưng bằng trí tuệ mình hiểu rồi nó sẽ thay đổi và nó sẽ biến mất. Như vậy cái bình hoa là một hiện tượng thế gian, nhưng bản thể nó là trống không. Nó có hiện hữu, nhưng cái sự hiện hữu này là giả, là tạm bợ. Nó có mà như là quyển có mà thôi. Giống như một cái trò ảo thuật, con mắt mình nhìn thấy có, nhưng thật sự nó chỉ là sự tụ hội của nhiều thứ. Bây giờ giả dụ mình lấy ra từng cái thì không còn cái gì là cái bình bông. Thì giống như vậy đó, con người cũng vậy. Mà cái nhà, cái thiền viện hay là cái núi, cái sông, tất cả đều giống như vậy hết. Như vậy kinh A-di-đà là nói tới cái chân tâm của mình, tức là nói đến những cái chân lý thường hằng bất biến đó. Trước nhất là quy luật vô thường, rồi sâu hơn nữa là quy luật duyên sinh duyên khởi, tức là bản thể nó trống không, nó là như quyển như mộng mà thôi. Thành ra khi mình đọc kinh mà mình hiểu thì mình thấy là chư tổ sáng đạo diễn tả đúng, dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ để cho mình hiểu tới cái chân lý của cuộc đời. Đó là cô nói về kinh. Bây giờ cô nói tới thực tế mình hành trì như thế nào. Tâm của mình là cái người bình thường, thường hay lo nghĩ chuyện này chuyện khác. Những cái gì mà mình dính mắc thì nó mới khởi lên làm cho mình suy nghĩ. Khi mình có khởi lên cái ý gì, tức là cái ý đó là chứng tỏ mình đang dính mắc với cái nội dung đó. Khi mình không dính mắc cái gì thì mình không có khởi lên nghĩ gì hết. Nói vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình 11:15, mà thí dụ mình có phận sự làm cơm trưa thì giờ thế nào mình cũng nghĩ tới lát mình làm gì nấu cơm đó, thí dụ vậy đó. Hoặc là bây giờ mình ngồi ở giữa chánh điện nè, mà thí dụ giờ mình nghĩ tới con mình nó đi học, chắc nó sắp về, đó là mình dính mắt. Mình dính mắt cái gì thì nó hiển lộ ra thành cái ý nghĩ của mình về cái việc đó. Cô nói cái ý này để quý vị nhìn lại cái tâm mình. Mỗi khi mình thực hành thiền, thí dụ khi mình hít thở mà mình khởi lên cái ý gì đó, mình phải nhận ra cho rõ ràng cái ý đó nó cho mình biết là mình trong tâm còn dính mắc tới việc đó. Nó vậy đó. Hoặc là nó sâu kín hơn nữa là trong những giấc mơ. Trong những giấc mơ, khi mình ngủ mình không có kiểm soát được cái ý, cái lời, cái hành động của mình. Cho nên những cái gì ban ngày mình kềm chế đó, mình không có muốn biểu lộ ra mình sợ người này người kia biết, mình sợ tội lỗi, mình sợ nghiệp, vân vân. Ban ngày mình kềm lại, ban đêm nó sẽ bùng lên. Cho nên trong giấc mơ, cái gì bùng lên, cái đó là cái mình dính mắc mà nó sâu cấn, nó bùng lên. Cho nên thường thường nó gọi là tùy miên, lậu hoặc hay tùy miên, nó có thể nó bung lên trong giấc mơ. Còn ban ngày mình là người có đạo đức, mình là người biết tu, mình kềm chế, mình không có cho nó khởi lên. Nhưng những cái mà bị kềm chế đó, nó sẽ bung lên trong giấc mơ. Cho nên người tu phải trong sạch từ trong giấc mơ. Cho nên các vị A-la-hán sau thời Đức Phật rồi đó, bị phê bình là vì trong giấc mơ còn có những giấc mơ xấu ác. Cho nên từ đó về sau không ai dám tự xưng mình là A-la-hán, là vậy đó. Bây giờ cô trở lại nè, thì trong cái tâm của mình á, mỗi lúc chỉ có một ý nghĩ mà thôi. Ý nghĩ này khởi lên, chấm dứt, mới có thể có ý nghĩ khác khởi lên, rồi chấm dứt. Mình gọi là niệm đó. Nhưng mà cô nói cái chữ ý nghĩ cho nó rõ ràng hơn cái chữ niệm. Một cái nội dung nào đó mình suy nghĩ, nó chấm dứt rồi, cái tới một cái nội dung khác. Trong não bộ mình như vậy á, không bao giờ có hai ý nghĩ đồng thời nổi lên. Cũng như cô chứng minh nè, khi cô nói từng chữ chứ đâu bao giờ mình nói lần hai chữ đâu. Phải không? Từng chữ thì cái não bộ mình nó vậy đó. Từng niệm, niệm là một cái current á, một cái dòng điện đó. Nó đi qua, nó đi vào cơ cấu mạng lưới, nó vào não bộ. Cái nữa nó đi vào, cái nữa từ từ từng cái. Thì mình phải biết sử dụng cái nguyên tắc đó để mình tu. Thì thay vì mình có một ý nghĩ xấu, bây giờ mình không nghĩ xấu, mình nghĩ điều tốt, điều lành. Đó là một cách để mình chuyển hóa cái tâm của mình đó. Thì bằng cái phương thức đó, tất cả các pháp môn trong đạo Phật ứng dụng để mà tu. Thay vì mình ngồi không, mình nhớ tới quá khứ, mình giận người này, mình tức người kia, các vị tổ bắt quý vị phải niệm Phật, phải tụng kinh. Thí dụ như mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, trong lúc đó đâu có khởi niệm gì khác được đâu. Mà rồi mình buông, mình không niệm thì nó lại khởi nghĩ. Cho nên các vị tổ bắt phải niệm hoài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tâm mình nó trong sạch rồi. Tuy là mình vẫn còn nói, nhưng cái lời đó là danh hiệu của Đức Phật. Nó không có cái gì xấu, không ác, không có muốn hại ai, không có tham, không có sân hận. Thì đó là chân tâm. Đó là lúc đó là chân tâm. Còn tại sao khi quý vị niệm Phật hồi cái quý vị vẫn xẹt đi chỗ khác? Là lúc đó quý vị niệm bằng cái miệng, mà cái tâm của quý vị nó phóng đi chỗ khác. Cho nên mình muốn cho đúng thì cái biết của mình á, nó phải đi kèm theo cái lời, thì nó mới là nhất tâm. Còn không thì nó là đa tâm chứ nó không phải nhất tâm. Hiểu chưa? Thì khi mình thực hành thiền cũng vậy. Cô rút ngắn cái thời gian thực hành, cô không có cho quý vị nói ra lời nữa. Bây giờ chỉ thầm biết thôi, hít vào biết thôi, thở ra biết thôi. Thì trong cái thời gian có cái biết thầm lặng đó, vẫn không thể có niệm gì khác khởi lên hết. Rút ngắn thời gian lại một chút. Còn khi quý vị làm cái pháp môn niệm Phật, bước đầu thì niệm ra lời, mà nếu cái tâm của mình nó cứng cỏi quá đi, mình đang hừng hực, mình giận, mình tức, thì mình phải niệm cho lớn để mình chặn cái sân hận mình lại. Thí dụ mình nói, mình nghe ai sỉ nhục mình gì mình giận quá, cái mình phải nói mô Phật vậy đó, để mình kéo cái tâm mình lại, hiểu chưa? Rồi khi cái tâm mình nó dịu rồi thì mình niệm thầm thôi, trong đầu mình niệm thầm thôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Rồi tới một lúc mình không niệm nữa mà cái tâm mình nó vẫn trong sạch, thì cái đó là mới thật sự là gặp thiền á, gặp thiền ở chỗ đó. Chỉ vậy thôi. Thành ra cái việc thực hành của các pháp môn trong đạo Phật nó đều khởi đầu là cái nguyên tắc đó đó. Nghĩa là mình dùng một cái câu niệm Phật hay một câu thần chú để cho cái tâm của mình nó yên lặng khi cái biết gá vô cái câu mình niệm thôi. Thí dụ quý vị đọc Án Mani Bát Di Hồng gì đó, hay là quý vị đọc kinh, đọc chú gì đó, tu rỉ này kia đó, thì cái tâm mình nó cũng bình yên, phải không? Đó, tâm mình phải bình yên, nhưng mà mình phải nhận biết là cái tâm mình lúc đó nó đang yên lặng, nó đang không có pháp ác, rồi từ đó mình tiến lên tới nữa. Bây giờ mình không dính mắc cái gì hết trong đời thì mình đâu có khởi niệm. Thì bây giờ mở mắt nhìn, thấy, biết rõ ràng, thầm lặng, thì tới đây mình tạm dùng cái từ là thiền. Cho nên cô bắt đầu cô cho quý vị, giờ nhìn đi, đó, cứ nhìn, thấy rõ ràng. Nhưng mà đồng thời mình phải nhận ra cái tâm của mình nó đang yên lặng, nó đang trong sạch, không có dính mắc cái gì hết. Chừng nào mình nói bình bông đẹp quá thì dính chưa? Thì dính rồi, phải không? Đó, nhưng mà mình nhìn mình biết nó đẹp, nhưng cái tâm mình nó dừng lại liền, nó không có nói ra. Khi mình nói ra một cái gì đó là mình tạo ra cái kết quả. Có người vui, có người không vui. Thí dụ mình nói bình bông này đẹp quá, cái mình sẵn miệng mình nói luôn, cái bình bông hôm qua héo rồi, thì là tạo nghiệp rồi đó. Cái người chủ bình bông hôm qua buồn, người chủ hôm nay vui. Thấy chưa? Còn bây giờ mình nhìn mình biết rồi thôi. Rồi nếu như mình nhận ra quy luật vô thường, nó đẹp nhưng rồi nó sẽ tàn phai, cái đó là định luật tự nhiên của trời đất, thì mình không có dính mắc vô nhiều. Mặc dầu mình vẫn biết nó đẹp, cái tâm mình bình yên, cái tâm mình dừng, giống như mình nắm cái tâm mình lại, không cho nó dính mắc vô trong cái này, cái đó là thiền đó. Cô đang nói về cái cách thực hành của cái quan điểm là Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ cô trở lại nè, thì trong bước đầu quý vị tụng kinh niệm Phật, lễ Phật vẫn là đúng, đúng với điều kiện là khi mình tụng kinh lễ Phật, mình có cái biết rõ ràng mình đang tụng kinh, mình đang lễ Phật, và tâm mình đang trong sạch, không có tham, không có sân, không có si mê. Không tham là không có dính mắc vô cái gì hết, không sân là không có buồn phiền khó chịu, không si mê có nghĩa là mình biết rõ ràng cái tâm mình nó đang như thế, thì đó là không có si mê. Còn nếu như khi mình lễ Phật, ở trong đầu mình nói ráng lễ đi, đau đầu gối quá mà ráng lễ đi để có phước báo, thì cái đó là sao? Nó có một chút xíu tham rồi, cho nên nó chưa có hoàn toàn trong sạch. Mặc dầu mình tham có phước báo thì cũng đúng, tốt hơn là cái tâm thế gian một chút, nhưng mình phải tiến lên nữa, nghĩa là đừng có tham nữa thì nó mới lại là tốt hơn nữa. Cái tâm mình nó chuyển hóa rất nhiều mức độ, nhưng mà mình phải nhận ra. Trong sử có nhiều vị niệm Phật mà cũng có kinh nghiệm định đó quý vị. Niệm Phật mà vẫn vào định, chứ không phải là phải tu thiền mới vào định. Cô có đọc một cái chuyện, một cái bà lão, cái tánh thật thà lắm, đi tới chùa vị hòa thượng dạy niệm Phật, thì bà về bà nhất tâm niệm Phật thôi. Mà dường như khi bà niệm á, thì bà có để thí dụ một hột đậu vậy, bỏ vô cái tô, niệm câu, bỏ vô, niệm Phật thôi. Mà trong cái câu chuyện đó kể như thế nào, có một vị tăng giỏi đi vân du đó, đi tới cái chỗ đó, cái làng đó, nhìn thấy ở trên trời, ở trên nóc nhà đó hiện ra mây ngũ sắc. Thì cái vị tăng đó đi tới ngay cái nhà đó, là nhà bà lão niệm Phật đó. Vị tăng đó vô thì bà lão thì bà mới niệm cho vị tăng đó nghe, bà làm bà tu như thế nào mà mây ngũ sắc hiện ra trên trời. Thì bà lão mới niệm tụng niệm sau đó, thì cũng bỏ hộp đậu vô tụng niệm. Thì vị tăng đó mới thấy có một chữ mà bà lão đọc sai. Thì vị tăng đó thương tình mới chỉ sửa cho bà lão đọc trúng cái chữ đó đó. Thì bà lão sửa đọc lại cho trúng. Nhưng mà khi bà sửa lại rồi thì mây ngũ sắc không có nữa. Rồi vị tăng nó sao giờ thấy lạ quá, đọc trúng kinh mà sao kỳ vậy. Thì vị tăng mới trở lại mới nói thôi, bà đọc theo ý bà đi. Mây ngũ sắc là hiện ra. Quý vị hiểu chỗ này không? Hiểu không? Ừ. Có nghĩa là gì?
Không phải là do cái câu niệm đó mà là do cái tâm.
Đúng. Ừ. Tức là khi bà niệm á, giống như là bà chỉ nghe cái âm thanh thôi à, cái tâm của bà duyên theo đó mà đi vào định, cái tâm nó hoàn toàn trong sạch. Còn bây giờ ông tăng kia biểu phải nhớ cái chữ đó nha, đọc cho trúng thì không có kết quả nữa, hiểu không? Cô kể câu chuyện này để cho quý vị biết là khi mình tu tập mình cũng phải có trí tuệ. Trí tuệ là sao? Mình đừng có theo vô cái khuôn phép, cái nề nếp, cái khuôn khổ. Đọc đúng từng chữ là khuôn khổ, mà cái tâm mình phải tập trung vô, cố ý, cho nên nó là cái tâm đời. Có cố gắng, nó chưa có thể nào buông thả hoàn toàn thì mới có thể là đi vào được cái chân tâm. Thành ra tới một lúc nào khi cái tâm mình thuần rồi, mình cũng phải buông hết. Lời nói, văn tự, nó chỉ là âm vang thôi, thì cái tâm mình mới hoàn toàn là thư giãn, là buông thả. Thì bây giờ tất cả các pháp môn nó đều gặp nhau ở chỗ cái chân tâm. Chân tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn khách quan, hoàn toàn tĩnh lặng. Có lời hay không lời không thành vấn đề. Đó là cô trình bày khái quát thôi cái hiểu, cái thấy của cô về các pháp môn. Khi hiểu như vậy rồi, cô không có còn phân biệt pháp môn nào hết, miễn là mình biết những cái cửa để đi vào ban đầu có thể là khác nhau một chút, nhưng đó là phương tiện ban đầu mà thôi. Đi tới một mục tiêu là làm sao không khổ nữa. Không khổ là không dính mắc với thế gian. Thế gian thì thay đổi, khi như thế này, khi như thế khác, khi có rồi khi không, khi tốt, khi xấu. Nếu mình dính mắc vô cuộc đời là mình khổ thôi. Làm sao không dính mắc là mình phải thấy tất cả pháp nó đều bình đẳng, nó đều giống nhau hết à. Giống nhau trước nhất là nó thay đổi luôn, nó vô thường, thì mình bớt cứ dính mắc vô cuộc đời. Mà mình hiểu sâu hơn nữa, tất cả các pháp đều là pháp do duyên sinh. Do duyên sinh thì bắt buộc phải có lúc diệt mất. Phải hiểu cho thiệt là rõ ràng, cái tâm của mình nó mới bình an. Thì tất cả các pháp đều giống nhau, bình đẳng ở chỗ đó. Bình đẳng là tất cả các pháp đều là phương tiện, nó hiển lộ ra cho mình thấy cái chân lý của cuộc đời. Cái gì có xuất hiện, có sinh ra, nó đều phải hoại diệt hết. Thì mình không có tham tiền bạc nhiều quá, mình không có tham tài sản vật chất quá, mình không có bắt buộc người thân của mình phải như thế này, phải như thế kia. Hoặc là mình không có bắt buộc cái thân của mình nó phải khỏe hoài, nó phải sống hoài. Đó. Thì mình buông từ từ, từ từ, từ từ. Tại vì mình biết tất cả đều là ra khỏi tay của mình hết. Dù mình muốn nắm, nhưng nó vẫn tuột ra khỏi tay mình thôi. Mà mình cố nắm thì đó là khổ đau, đó là bất toại nguyện, là nguyên nhân của khổ thôi. Đâu quý vị, ý cuộc đời thiệt ra nó đơn giản là vậy. Tại mình muốn nắm mà nắm không được thì đó là khổ đó. Nhưng nếu mình buông ra tất cả mà không có biết cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình đối với những người nào còn nương tựa nơi mình, thì cái đó nó là rơi vô một cái khổ nữa rồi. Cho nên cái vấn đề của mình là biết buông cái gì, biết buông như thế nào. Còn cái gì mình vẫn phải sống trong cái đời thực tế, tức là mình phải uyển chuyển giữa thực tế và giữa những cái chân lý của cuộc đời. Thí dụ trong gia đình mình có người ra đi, mình vẫn phải làm những cái nghi thức theo đạo đức trong cuộc đời ta quy định, mình vẫn phải làm. Tại vì những người khác người ta vẫn muốn có những cái nghi thức đó, vẫn phải cầu nguyện, vẫn phải hồi hướng công đức, vẫn phải bố thí để hồi hướng công đức về cho người ra đi, vân vân, mình vẫn phải làm. Nhưng trong tâm mình hiểu đó là cái lẽ tất nhiên, thì mình không có quá đau khổ. Đó, mình phải sống làm sao hài hòa giữa cuộc đời bình thường. Nhưng mà cái tâm của mình thì phải hiểu tới những cái chân lý sâu sắc để cân bằng cái tâm của mình lại. Chứ mình không có rơi vô cái cực đoan nào hết. Như vậy cô kết luận lại nè, Tây Phương Cực Lạc là một cái biểu tượng có thật. Trong cái ý nghĩa là diễn giảng cái chân tâm, diễn giảng cái cảnh giới Phật ở trong tâm mỗi người. Thì nó là cảnh giới của cái chân tâm, hay là Niết Bàn. Còn nếu mà mình tụng kinh rào rào để mình mong về Tây Phương, mà trong khi đó cái tâm của mình nó không có trong sạch, thì làm sao mà về được. Thì lúc đó thì là mình tu chưa có đúng, vậy thôi. Kinh A-di-đà mà diễn tả cái cõi Tây Phương nó cũng giống giống như những cái cuốn kinh của Đại Thừa sáng tác. Thí dụ như kinh Hoa Nghiêm, thí dụ như kinh Pháp Hoa, cũng diễn tả những cái cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát. Cô trình bày khái quát thôi về cái hiểu của cô về Tây Phương. Mà thiệt ra ở đây nè, cõi Ta Bà nó cũng là Cực Lạc Tây Phương vậy. Nếu quý vị đọc cuốn kinh Duy Ma Cật, có cái phẩm tên là Phật Quốc. Để cô kể cho quý vị nghe. Phật Quốc. Kinh Duy Ma Cật là của Đại Thừa, tức là các vị tổ sáng tác. Trong cái phẩm Phật Quốc thì Đức Phật lúc đó đang giảng như thế này nè. Khi nào một vị Bồ Tát lúc còn đang tu tập mà cái tâm của vị Bồ Tát đó thanh tịnh, thì sau này khi thành Phật rồi, cõi nước của Phật đó sẽ thanh tịnh. Thì bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi trong thính chúng nghe như vậy, Ngài Xá Lợi Phất mới khởi lên suy nghĩ: cái cõi nước này hiện nay tại sao lại có cọp beo, lại có hầm hố, lại có những người ác? Không lẽ Đức Phật Thích Ca khi tu là Bồ Tát, tâm của Bồ Tát này không thanh tịnh? Hiểu không? Đó vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca biết cái ý nghĩ của Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật mới nhấn ngón chân cái xuống đất, thi triển thần thông, biến cái cõi nước này nó trở thành là cái cảnh giới của Phật, tức là cũng cây báo vàng rồng rồi ngọc rồi lưu ly rồi xích châu mã não, nghĩa là tất cả đều đẹp, thiệt là đẹp, toàn là ngọc ngà châu báu, thanh tịnh trang nghiêm, Bồ Tát đầy hết cái cõi nước. Thì bây giờ thính chúng ở trong cái hội đó tất cả đều trông thấy cái cảnh giới đó, mà Ngài Xá Lợi Phất cũng nhìn thấy rõ ràng cây báo rồi lộng báo rồi đủ thứ hoa quả rồi, đẹp lắm. Thì bây giờ cả thính chúng nhìn thấy rõ ràng hết rồi, chung quanh mình đều là cái cảnh trang nghiêm như vậy. Bây giờ Đức Phật mới thâu thần thông lại, cảnh giới trở lại như cũ. Đó, cái phẩm Phật Quốc trình bày như vậy thì có ý nghĩa gì? Đúng như vậy đó. Là sao? Sau khi Đức Phật thâu thần thông lại thì trong thính chúng đắc quả hết. Đắc quả còn nhớ rõ như là pháp nhãn, sa trần ly cấu, đắc được pháp nhãn, tức là cái trí tuệ hiểu biết về pháp, về bản thể của pháp, về pháp kêu đắc pháp nhãn. Thì cái phẩm này muốn nói lên gì? Tùy nơi cái thấy của mỗi người, tùy nơi cái tâm của mỗi người mà cảnh giới nó hiện ra theo cái tâm của mỗi người. Nó vậy đó. Hễ tâm Phật thì thấy đó là cảnh Phật, mà tâm thế gian thì thấy đó là cảnh thế gian. Đó là một cái bài học lớn đó nha. Bây giờ mình áp dụng cho mình sao nè? Cô thường thường cô nói cho một cái ví dụ cụ thể nè. Ví dụ như mình đi vô một cái siêu thị lớn, hàng ngàn món người ta bán, cái tâm của mình thích cái gì thì mình lấy cái đó. Mình thấy hợp cái gì, mình cần cái gì thì mình lấy cái đó. Đó. Ở trong đời cũng vậy đó. Người ta kêu bằng cái trường đời hay là cái chợ đời, thiên hình vạn trạng, đủ thứ hết. Tại sao có người thì thấy đây là địa ngục mà đi tự tử? Tại sao có người nói đây là thiên đường? Mà tại sao đối với các vị A-la-hán ở đây là Niết Bàn? Đó. Thì quý vị suy gẫm đi. Tùy nơi cái thấy của mình. Giống như cái tâm mình thích sắc đẹp đi. Mình nhìn cái mình kiếm người đẹp thôi. Ví dụ vậy đó. Còn cái tâm mình thích giàu đi, thì mình chỉ muốn làm bạn với người giàu thôi à. Nó có cái sức thu hút mà người ta kêu là luật hấp dẫn. Còn mình thì mình nói là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó, là vậy đó. Thí dụ như mình là người ăn chay trường, thì thường thường mình làm bạn với người ăn chay trường. Người thích nhậu nhẹt thì làm bạn với người thích nhậu nhẹt. Nó vậy đó. Thì cái cuộc đời này nó thiên hình vạn trạng. Tại sao mình cứ nhìn vô những cái bi thương rồi mình chán đời? Tại sao mình không nhìn tới những cái gì cao quý, tốt đẹp trong đời? Cô nói tới đây, cô lại nhớ có một cái chuyện nó như vậy nè. Hồi lâu rồi, cô có đọc một cái tin tức như vậy nè. Người ta đăng lên báo, người ta nói đây là một cái bức thư. Phải bức thư không cả, một cái bức thư mà hay nhất thế giới. Hay đây là một cái thông điệp hay nhất thế giới. Cái cô cũng tò mò, cô đọc thử có cái gì. Thì trong cái bài đó, nó ca tụng con chó. Không biết quý vị có đọc không? Ca tụng hết lời con chó mà so sánh với con người. Con chó nó cao thượng, nó cao quý, nó chết vì chủ, nó trung thành với chủ, nó thông minh lanh lợi hơn con người. Con người thì bạc bẽo, là bạo lực, là cướp bóc, là thù hận, là dâm ân bội nghĩa. Mạt sát con người mà đề cao con chó, mà được thế giới bầu là cái bức thư đó có ý nghĩa hay nhất thế giới. Cô đọc cái đó rồi cô hoảng hồn. Là tại sao? Khen con chó mà chê người ta, cái nhìn đó có khách quan không? Không. Lấy cái ưu điểm của con chó so với cái khuyết điểm của con người, cái nhìn nó thiên lệch liền. Tại sao không nhìn cái cao quý, cái trí tuệ của con người? Con chó nó có bằng trí tuệ con người đâu, phải không? Mà tại sao không nhìn thấy con chó nó dơ bẩn, nó bẩn thỉu như thế nào? Mà lấy cái hay của con chó mà đi so với cái tệ của con người, mà thế giới lại công nhận cái đó là hay á. Thành ra con nói, ủa sao lạ quá, cái trí tuệ của con người sao bây giờ nó kỳ dữ vậy ta. Cô kể ra cái này để cho quý vị thấy rõ ràng cái thấy của con người nó khác nhau dữ lắm. Thành ra mình là con người, mình phải có trí tuệ để mình nhìn khách quan. Chứ làm sao mà nói con vật mà cao quý hơn con người? Cái lý luận đó là quý vị đã thấy là nó đi ngược với cái sự tiến hóa của con người rồi. Hoàn toàn phủ nhận con người, mà chê là con người là hèn hạ, bất nhân, là bạo lực, là ngu si, là sân hận đủ thứ, mà đề cao con chó. Vậy đó. Thôi giờ coi như cô tâm tình tới đây chắc cũng đầy đủ rồi đó. Tức là cái pháp môn nào trong bước đầu nó có hơi khác nhau, nhưng rốt cuộc cái mục tiêu nó là phải giống nhau. Nhưng mà cái quan trọng là mình, cái nào hợp với mình, và mình phải biết tiến lên, tiến lên nữa, chứ không phải ở ngay cái bước đầu hoài. Thì ai tin tưởng ở nơi phía Tây có nước cực lạc cũng được. Mà ai nghĩ rằng nước cực lạc đó ở trong tâm mình thì cũng đúng. Cho nên người ta mới giảng cái tánh Di Đà là cái chân tâm thôi, là cái Phật tánh đó. Tánh Di Đà, tánh của Phật A Di Đà, cái tánh tức là Phật tánh của con người, thì nó ở trong tâm mỗi người thôi, chứ nó không phải là một cái nơi nào khác mà mình cứ đi tìm cầu. Khi mình hiểu sai á, thì là tự mình sai thôi. Mình bỏ cái đời sống hiện tại của mình, mình không có để ý gì tới thân nhân, những người quen thuộc, mình cứ đợi chết để vãng sanh, thì cái đó là mình hiểu sai. Mình phải sống thực sự ngay lúc bây giờ đây là lúc mình đang sống nè, mà làm sao để cho cái cõi Phật nó ở trong tâm của mình á, thì cái đó mới là đúng. Như vậy cũng phải đòi hỏi có trí tuệ mới nhận ra cái điều đó. Rồi thôi cô chấm dứt, chắc giờ mình nghỉ luôn quá. Rồi thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.